trình Chuyện ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình Chuyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người bán sách trên bãi biển Nha Trang của Phạm Tiến An Ninh.
Trở về thăm quê hương sau hơn 15 năm, kể từ ngày vượt biển ra đi, tôi quyết định điều này qua bao nhiêu đêm ưu tư trằn trọc. Tôi chẳng còn ai thân quen bên ấy để về thăm. Mẹ tôi mất hồi tôi mới lên năm, cha tôi chết cuối năm 1977 trong trại tù cải tạo Đá Bàn, khi tôi đang ở một trại tù khác tận núi rừng Việt Bắc, và mãi 5 năm sau tôi mới nhận được tin buồn. Đứa em gái mà tôi thương quý nhất, mang hình ảnh của người mẹ, mà tôi chỉ còn mơ hồ trong ký ức, cũng đã kết liễu cuộc đời, ở cái tuổi tưởng chừng lúc nào cũng có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt. Còn bạn bè tôi, thằng chết, đứa ra đi, gửi thân khắp bốn phương trời. Biết là lần trở về này, rồi cũng chẳng khác gì cái ngày cách đây 16 năm, từ một trại tù miền Bắc trở về. Tôi bơ vơ, lạc lõng trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng không có ý định về đây tìm lại những kỷ niệm ngày xưa. Những hang động tuổi thơ chắc cũng đã biến mất trước bao nhiêu giông tố năm nào bất ngờ ụp xuống. Bây giờ chỉ còn sót lại chút ít trong lòng những người tha phương lưu lạc. Bản thân tôi có quá nhiều đớn đau và mất mát ngay trên chính cái thành phố một thời xinh đẹp này. Tôi sợ phải nhìn lại cái quá khứ hãi hùng và tang thương đó. Tôi về chỉ để làm một điều, mà nếu không làm được, lòng tôi sẽ rây rứt khôn nguôi. Có lẽ đến khi chết, tôi vẫn không sao nhắm mắt. Tôi về để tìm lại phần mộ của cha và em tôi, cải táng đem về an táng bên cạnh phần mộ của mẹ tôi, trong nghĩa trang gia tộc ở quê tôi ngoài Vạn Giả. Điều ước mơ của cha tôi, mỗi lần ông kể cho tôi nghe về mẹ tôi và chuyện tình khá lãng mạn, nhưng cũng nhiều cay đắng của ông bà. Cha tôi được chôn cất sơ sài trên núi Đá Bàn, bên ngoài một trại tù cải tạo lúc xưa. Còn em gái tôi được gia đình một cô bạn thân chôn cất tại một nghĩa trang ngoài Đồng Đế. Khó khăn và may mắn lắm, tôi mới tìm được tin tức về mộ phần của cha và em tôi sau hơn 20 năm. Nhờ một người bạn cùng tù với cha, chính tay ông đã đào huyệt cho cha tôi và gia đình cô bạn thân của em gái tôi vượt biên từ năm 1978, hiện định cư tận bên Hòa Lan, cung cấp chi tiết và vẽ cả bản đồ hướng dẫn cho tôi.
Bãi biển khắp người tình,
Ngồi trên máy bay, tôi lo lắng đủ điều. Mộ em tôi nằm trong một nghĩa trang, dù chưa được xây, nhưng có tấm bia đúc bằng xi măng nên có lẽ dễ tìm. Nhưng phần mộ của cha tôi nằm trong núi, và cái trại cải tạo ngày xưa bây giờ đã biến thành khu kinh tế mới. Gần 30 năm rồi, có biết bao sự đổi thay. Cuối cùng thì tâm nguyện của tôi cũng hoàn thành được một nửa. Trái ngược với những lo lắng ban đầu, tôi dễ dàng tìm ra phần mộ của cha tôi. Mặc dù bối cảnh chung quanh thay đổi, nhưng bà con ở vùng kinh tế mới này đa số là dân thành phố bị cưỡng bách tự nguyện lên đây. Một số ngày xưa là lính và công chức. Biết đây là mộ của những người tù cải tạo, nên họ thương mà rào lại và giữ gìn. Những dịp cuối năm, họ đều thắp hương tảo mộ và kẻ lại tên trên những tấm bia bằng gỗ, dù đã rong rêu qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Riêng phần mộ của em tôi, mò mẫm suốt cả hai tuần tôi vẫn không tìm ra. Cả khu nghĩa trang bây giờ thay đổi, người chết quá nhiều. Nhiều ngôi mộ mới xây, nhưng cũng có một số đã được cải táng dời đi nơi khác. Nhà cửa cất san sát bên nghĩa địa, người sống bây giờ ở chung với người chết. Tôi bắt chước người xưa, khấn vái, xin hồn thiêng em tôi về chỉ cho tôi ngôi mộ của em nằm. Nhưng lời vái của tôi vẫn không thiêng. Tôi thuê người cải táng phần mộ của cha tôi, đi từng nhà trong khu kinh tế mới, cảm ơn lòng tốt của mọi người. Đưa hài cốt của cha tôi về an táng bên cạnh mẹ tôi trong khu nghĩa trang gia tộc, thuê thợ xây cất lại những ngôi mộ đã bao năm không có ai chăm sóc. Còn một ngày nữa là hết hạn visa, tôi muốn đi một vòng, tìm lại chút gì của Nha Trang xưa. Mùa hè Nha Trang bây giờ dường như nóng bức hơn ngày xưa. Tôi thuê một chiếc xích lô chạy dọc theo con đường Duy Tân cũ, vừa để cho mát, vừa muốn tìm lại những lùm cây dương ngày trước, thuở chúng tôi và bạn bè hẹn hò sau những lúc tan trường. Một số lùm dương vẫn còn đó, nhưng trơ trọi, điêu tàn. Tôi bảo anh phu xe cho tôi xuống trường Võ Tánh. Anh phu xe còn trẻ thắng xe lại, ngạc nhiên. Tôi hiểu, nên tôi bảo tôi sẽ chỉ đường, anh cứ theo tôi. Ngôi trường cũ, nơi tôi có biết bao kỷ niệm của 3 năm theo học. Bây giờ không những cái tên trường, mà tất cả đều trở thành xa lạ. Những hàng cây phía trước không còn, ngôi trường đứng chơ vơ, chẳng còn sót lại chút gì thơ mộng, gây trong tôi một cảm xúc bẽ bàng hơn là thương tiếc. Bất giác, tôi nhớ đến em tôi, đứa em gái xinh đẹp dễ thương, đã cho tôi cái ấm áp cả một gia đình, trong những ngày chúng tôi lớn lên không có mẹ. Em học bên trường nữ trung học, nhưng thường đến đây chờ tôi, để hai anh em cùng ra biển. Em tôi thích tắm biển, nhưng ngại đến đó một mình, nên thường rủ tôi theo hộ tống. Tôi tha hồ làm tình làm tội, mấy anh chàng muốn đến làm quen tán tỉnh em tôi. Tôi đi dọc theo bãi biển, tìm đến khu có nhiều cây dừa trước trường Bá Ninh lúc trước, nơi ngày xưa em tôi thường ngồi ở đó.
Tôi đưa mắt nhìn một vòng từ xa, nơi bậc xi măng tiếp giáp bãi cát, một người tàn tật đang khó nhọc, dùng cánh tay duy nhất còn lại, giữ thăng bằng trường xuống. Tôi trông anh ta giống như một con cóc, len lỏi trong đám người đi tắm. Anh hướng về phía tôi ngồi, lưng anh mang túi vải chứa đầy sách, và kéo lê trên một cái túi vải nữa, cũng toàn là sách. Anh lê lết từng quãng ngắn. Bất ngờ anh ta ngước lên, thấy tôi gật đầu chào, anh ta nhìn cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng. Khuôn mặt tuấn tú, râu quai hàm, vầng trán cao với mấy sợi tóc vắt ngang rất nghệ sĩ. Anh dùng bàn tay duy nhất lôi một cuốn sách trong túi vải đang nằm trên mặt cát và từ từ mở ra. Tôi liếc qua, cuốn sách có cái tựa bằng tiếng Anh nói về chuyện chuyến tàu Titanic. Tôi nhớ đến cuốn phim cùng tên, mới quảng cáo rầm rộ trên truyền hình Na Uy, mà tôi chưa kịp xem. Bỗng tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh thợ mở lời chào và giới thiệu cuốn sách bằng tiếng Anh, mà anh phát âm rất lưu loát, không thua kém gì những người Việt đã sinh sống lâu năm ở nước ngoài. Anh lầm tưởng tôi là người Nhật hay đại hàng gì đó. Tôi thán phục anh vô cùng và bảo với anh tôi là người Việt định cư ở Na Uy, nên trình độ tiếng Anh của tôi chỉ vừa đủ nói dăm ba câu xã giao, chứ làm gì có thể thưởng thức được văn chương. Tôi cảm ơn anh và móc ví ra, định biếu anh một chút tiền, nhưng anh vội đưa tay ngăn lại.
Không, cảm ơn anh, nhưng xin anh để dành tiền này cho những người còn nghèo khổ hơn tôi.
Anh nhỏ nhẹ bằng một giọng thân thiện và lễ độ. Câu nói và thái độ của anh làm tôi rất đổi ngạc nhiên, vì từ khi trình giấy thông hành vào nước, trước những người mang lon, đội mão, đại diện cho cả một quốc gia, mà cũng không có được một phong thái thanh tao như anh. Và chẳng lẽ ở trong cái thành phố mũi nhọn du lịch này lại còn nhiều người khốn khổ hơn anh? Tôi đành mua một cuốn sách để anh vui lòng nhận tiền, nhưng rồi thấy anh cứ loay hoay moi hết túi nọ đến túi kia để tìm đủ tiền thối lại cho tôi. Tôi muốn hỏi thăm anh vài câu, nhưng anh đã nhoẻn miệng cười và gật đầu chào tôi, rồi vội vàng lết sang mấy người khách nước ngoài đang nằm phơi nắng trên hàng ghế phía trước. Từ hôm ấy, hình ảnh người tàn tật bán sách trên bãi biển Nha Trang cứ lẩn quẩn trong đầu và theo tôi về tới Na Uy. Để rồi, nếu có ai đó lỡ lời nói điều gì không mấy tốt về những người nghèo khổ ở Việt Nam, tôi có cảm tưởng như đang xúc phạm đến anh, người bán sách khả kính mà tôi bất ngờ gặp được.
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya. Cơn gió tôi xây lại mộng mơ năm nào bờ biển sâu hai đứa tôi gần nhau.
Năm sau tôi lấy một tháng hè về lại Việt Nam. Lần này tôi mua vé và nhờ cha cô bạn của em tôi từ Hòa Lan cùng về với tôi. Ông là người đã giúp chôn cất em tôi ngày trước. Tôi không ngờ là mình phải về lại Việt Nam lần thứ hai, một điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới. Nhưng tôi phải làm tròn bổn phận của người anh với cô em gái, mà nếu trước kia tôi lo lắng cho nó chu đáo hơn, biết đâu bây giờ nó còn sống, để cho tôi khỏi cảnh côi cút một mình. Sau một chuyến bay dài, tôi mệt đừ người. Tôi trở về từ vùng Bắc Âu lạnh lẽo, bây giờ lại gặp cái nắng oi nồng của vùng nhiệt đới. Sau khi thuê khách sạn xong, tôi chạy ngay ra biển tắm, nằm dài trên cát. Tôi bỗng nhớ tới người bán sách năm xưa. Tôi thả bộ theo bờ biển, về hướng mấy cái lều có bóng dáng nhiều người ngoại quốc đang từ khách sạn kéo ra. Bỗng mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy người tàn tật đang lê lết theo sau, cũng hai cái túi vải đựng sách. Đúng là anh tàn tật bán sách năm trước chứ còn ai. Tôi mừng thầm như sắp sửa được gặp lại con người mà bấy lâu nay tôi thường nghĩ tới với lòng mến mộ. Tôi suy nghĩ là làm cách nào để anh ta vui lòng nhận sự giúp đỡ của mình. Nhưng người tàn tật lúc nào cũng bám vào những người nước ngoài. Tôi để ý, thấy người ta không mua sách mà chỉ cho anh tiền. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta cười, hớn hở nhận tiền rất điều nghệ. Không nghe anh nói cái câu thật tử tế mà một năm trước anh đã lễ phép nói với tôi. Cảm ơn anh, nhưng xin anh để dành tiền cho những người còn nghèo khổ hơn tôi. Một cái gì đó thật đẹp vừa bị sụp đổ trong lòng. Tôi cảm thấy người nóng hừng hực, không biết là sức nóng giữa ban trưa hay là máu nóng bốc lên đầu. Tôi cắm đầu, chạy la vào những đợt sóng cuồng nộ đang từ ngoài khơi đổ vào bờ. Nước biển trong xanh, sóng biển như những cánh tay ôm tôi vào lòng, vuốt ve, dỗ dành. Mặt nước mênh mông, trải rộng đến những dãy núi mờ xanh tận cuối chân trời. Tôi nghe văng vẳng trong không gian như có ai đang dạo đàn bản Nha Trang ngày về. Thiên nhiên phần nào giúp tâm hồn con người mở rộng và dễ cảm thông hơn. Sau một hồi quần với sóng biển, tôi cũng tạm quên người tàn tật bán sách đã làm tôi hụt hẫng. Nhưng khi vừa bước lên bờ cát, thì tôi lại trông thấy anh ta đang o bế mấy người nước ngoài và đưa tay xin cả thức ăn thừa. Tôi nghi ngờ, có thể là người tàn tật này không phải là người tàn tật năm xưa. Tôi đến gần hỏi thăm, nhưng chưa hỏi hết câu, hắn đã nói,
mẹ, cái thằng khứa đói hả họng đó còn làm cao cái chết mẹ rồi.
Chỉ nghe cái giọng lỗ mãng của hắn, tôi đều biết chắc hắn không phải là anh, người tàn tật bán sách mà năm trước tôi đã gặp. Tôi theo người bán sách này với ý định hỏi thăm thêm về anh cho ra lẽ, nhưng thấy hắn ta chẳng mấy thiết tha. Hắn di chuyển chậm, nhưng mắt hắn lại quan sát thật nhanh về những đám người đang xuống bãi ở quảng xa. Và khi đi ngang qua chỗ ngồi của một người đàn bà bán cua lột, hắn hất hàm bảo,
đó, vợ của khứa lão đó đó.
Tôi liền chụp ngay cơ hội, hy vọng tìm ra manh mối. Nhưng khi tôi lân la lại gần, thấy chị bán cua lột này có vẻ nghiêm trang, khác với những người bán hàng rong bình thường. Tôi không biết phải bắt đầu làm sao. Tôi mua hết con cua này tới con cua khác mà chẳng ăn con nào. Và cứ mỗi lần chị định quải gánh đi chỗ khác, tôi gọi giật lại mua thêm một con nữa để giữ chân chị. Vừa lúc chị nhận ra người khách mua cua này có cái gì khác thường, tôi buộc miệng hỏi. Thưa, chị có phải là vợ của người tàn tật bán sách trên bãi biển này mấy năm trước không ạ? Chị ngớ người ra, im lặng nhìn tôi, có lẽ thấy tôi là một người xa lạ, sao lại tò mò vào một chuyện riêng tư. Tôi kể cho chị nghe cái tình cảm đặc biệt mà tôi đã dành cho anh ấy. Tôi muốn tìm cách giúp anh một phần nào nỗi thống khổ tật nguyền. Tôi tha thiết muốn biết về anh. Dường như, những lời chân thật của tôi làm cho chị xúc động. Chị nhìn tôi, đôi mắt thật buồn.
Dạ, em không phải là vợ của ảnh. Tụi em cùng cảnh khổ, cho nên đùm bọc lấy nhau mà sống. Rồi có một số người đùa gán ghép tụi em, rồi quen gọi vậy thôi. Anh ấy thì đã mất hơn 8 tháng rồi, em đã lo chôn cất cho anh ấy.
Lòng tôi sắc lại, một phần vì cảm thương anh trong hoàn cảnh khốn khùng, một phần ân hận là giả năm trước, mình tìm cách giúp đỡ anh, biết đâu đã cứu được anh. Tôi có ý muốn nhờ chị đưa tôi ra mộ để thắp cho anh nén hương. Chị ngại ngùng, nhưng cuối cùng gật đầu, hẹn đến 4 giờ chiều, chờ tôi trước khách sạn tôi ở.
Tôi thuê chiếc taxi và xin phép cùng ngồi với chị ở ban ghế sau để dễ dàng trò chuyện. Trên đường ra Nghĩa Trang, chị say sưa tâm tình cùng tôi, như từ lâu lắm chị không có dịp nói ra những điều bao năm đã giấu kín trong lòng. Chị tên Trang. Cha chị trước kia là một trung sĩ địa phương quân bị thương năm 1968 trong trận Tết Mậu Thân nên đã được giải ngũ. Mẹ chị mất từ khi còn bé lắm, cha chị không chịu tục huyền mà ở vậy nuôi đứa con độc nhất của mình. Nhờ số tiền trợ cấp ban đầu, ông mua được một căn nhà tôn trong khu dành cho người thương phế binh, nằm phía sau ga xe lửa. Ông xin được cái chân bán vé cho hãng xe đò Phi Long ở bến xe xóm mới. Lương 3 cọc 3 đồng, cộng với tiền hưu bổng hàng tháng, ông dành dụm cố lo lắng cho cô con gái học hành. Năm 1974, xong lớp 12, chị thi đậu vào trường sư phạm. Sau ngày Nha Trang giải phóng, chị bị loại ra bởi lý lịch ngụy quân của cha. Lúc này gia đình trở nên bi đát, cha chị tất nhiên không còn được lãnh tiền hưu bổng ngày trước. Chị thì không tìm ra bất cứ việc gì làm. Cuối cùng cha chị đành phải bán một nửa căn nhà vốn đã chật chội để mua một chiếc xích lô làm phương tiện sinh nhai. Còn chị thì đi bán hàng rong từ dạo ấy. Tôi tò mò hỏi.
Ủa vậy đến bây giờ ông cụ vẫn còn đạp xích lô hả chị?
Ông mất lâu rồi anh ạ. Tội nghiệp, ông thương anh bá lắm, xem anh ấy như con vậy. Tôi ngạc nhiên.
Ủa anh bá nào chị?
Dạ người tàn tật bán sách đó. Đến bây giờ tôi mới biết tên của anh. Chị cho biết anh bá ngày xưa là trung úy phi công. Máy bay của anh bị bắn rơi vào những ngày Sài Gòn nguy khốn, yểm trợ do mặt trận Long Khánh của sư đoàn tướng Đảo. Anh được anh em bộ binh tiếp cứu, nhưng anh bị thương rất nặng, phải đưa về Tổng Y viện Cộng Hòa. Sau cuộc giải phẫu khá dài, anh tỉnh lại. Nhưng khi biết được mình bị mất hai chân và một cánh tay, anh ngất xỉu và hôn mê cả một tuần. Ngay sau khi Sài Gòn vừa giải phóng, anh bị đuổi ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa khi vết thương chưa lành. Gần hai tháng sau, cha em gặp anh ấy trên bến xe xóm mới. Biết được phần nào hoàn cảnh thương tâm, cha em lấy xích lô trở về nhà săn sóc vết thương và anh sống với cha con em từ dạo đó.
Vậy anh ấy không có thân nhân là sao chị?
Dạ, anh có một cô em gái ở đây, nhưng mà chết lâu rồi, ban đầu không nghe anh nói điều này. Mãi sau này mới thấy là ở trên đầu giường của anh có thờ cái tấm ảnh của một cô con gái, và có nhiều đêm rất khuya, anh ngồi bất động trước tấm ảnh. Cha em có hỏi mấy, anh mới nói là đó là cô em gái duy nhất của anh.
Vậy anh không còn bạn bè nào hết hay sao?
Dạ, nghe nói là anh đang học một khóa phi hành ở đâu bên Mỹ, rồi nhờ đó mà có trình độ Anh ngữ khá, rồi ảnh được lưu lại Mỹ làm sĩ quan liên lạc không quân. Nghe tin miền Nam nguy khốn thì ảnh tình nguyện là xin về chiến đấu. Vừa về nước, ảnh ra chiến trường ngay và bị nạn khi mà đang bay phi vụ thứ hai. Có lẽ vì vậy mà không nghe anh nhắc tới bạn bè. Xe dừng lại, tôi bước xuống trả tiền và bảo anh tài xế chờ tôi hoặc có thể quay lại sau 30 phút. Tôi bước vào nghĩa trang khi lòng còn vương vấn một câu chuyện buồn. Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng lại càng làm cho lòng tôi chùn xuống. Đi quanh co một lúc, chị Trang bảo tôi dừng lại và chỉ cho tôi một ngôi mộ của anh Bá nằm bên cạnh ngôi mộ của cô em gái. Cả hai ngôi mộ được xây bằng đá đơn giản, trên tấm bia có cả tấm ảnh. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên mộ bia anh Bá có hình một thập tự giá, vì đây là nghĩa trang Phật giáo. Tôi đến trước mộ anh, thắp ba nén hương, thầm khấn vái cho anh được sống an bình trong một thế giới chẳng còn thù hận, và nói lên lòng cảm mến của một người đồng đội cũ. Tôi nhìn kỹ tấm ảnh của anh trên mộ bia, tấm ảnh chụp lúc anh còn là sinh viên sĩ quan không quân, phong độ, hào hùng. Trong khuôn mặt quen quen, có lẽ do bộ quân phục làm tôi nhớ tới khuôn mặt của những bạn bè ngày trước. Tôi bước sang mộ cô em gái, thắp ba nén hương cho một người không hề quen biết. Tôi tò mò bước lên xem tấm ảnh trên mộ bia. Bỗng đầu óc tôi choáng váng, mắt tôi mờ đi, như chẳng còn trông thấy những gì trước mặt. Trời ơi, có điều gì lầm lẫn hay không? Người trong tấm ảnh chính là An Bình, cô em gái yêu dấu của tôi.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở đôi mắt thật to, để nhìn kỹ lại tấm ảnh. Không thể lầm lẫn được. Chính tấm ảnh của em tôi, mà tôi vẫn treo trên bàn thờ cùng với ảnh của cha và mẹ tôi. Tôi vẫn thường đứng hàng giờ trước những tấm ảnh này, mỗi khi thấy mình quá đỗi cô đơn trên xứ lạ quê người. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được? Bỗng dưng tôi khóc sụt sùi. Trang nhìn tôi ngạc nhiên.
Ủa? Bộ anh quen biết em gái anh Bá hả?
Tôi im lặng không trả lời, bảo chị cùng đi với tôi. Chiếc taxi vẫn còn đợi tôi từ nãy giờ. Tôi móc bóp tìm địa chỉ của cha của bạn thân em tôi, đã từ Hòa Lan về đây trước tôi hai ngày, và chúng tôi hẹn gặp nhau ngày mai. Bác trọ ở nhà một người em trong khu cầu xóm bóng. Tôi đưa địa chỉ cho anh tài xế, chỉ hơn 5 phút sau là anh ta đã tìm được. May mắn là bác có ở nhà. Tôi xin lỗi bác là đã đến tìm bác sớm hơn ngày hẹn. Báo cho bác là tôi đã bất ngờ tìm được mộ của em tôi. Xin bác cùng đi với tôi ra nghĩa trang để xác nhận lại vị trí ngôi mộ của em tôi mà ngày trước bác đã có lòng chôn cất hộ. Trở lại nghĩa trang, tôi đề nghị bác dẫn đường, như muốn để xác minh chắc chắn là bác biết rõ ngôi mộ ấy. Bác mò mẫm gần 30 phút mới tìm được ngôi mộ của em tôi. Bác ngạc nhiên là ngày ấy bác chỉ kịp dựng một tấm bia, chứ không có xây mộ đá như bây giờ. Và trên bia cũng chỉ có tên, chứ không có hình ảnh của em tôi. Từ nãy giờ Trang vẫn còn ngạc nhiên, không biết rõ việc gì. Tại sao cô gái này là em gái duy nhất của anh Bá, mà cùng là em gái của tôi? Tôi xin lỗi vì quá xúc động, tôi sẽ kể cho Trang nghe trên đường về nhà. Tôi đưa cha cô bạn của em tôi về lại nhà trọ. Cảm ơn bác, và hẹn gặp lại bác vào hôm sau. Trên đường về, tôi kể lại cho Trang về hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi đi lính xa nhà, mỗi năm chỉ về phép một đôi lần. An Bình, đứa em gái duy nhất của tôi ở Nha Trang với cha tôi. Ông là một thầy giáo, ngày xưa dạy trường Pháp Việt lúc tôi mới lên ba. Sau ngày về hưu, ông được bà con mời làm chủ tịch hội đồng xã. Ông bị bắt vào trại cải tạo Đá Bàn sau ngày Nha Trang giải phóng. Rồi vì tuổi già sức yếu, không chịu nổi sự tra tấn, ông đã chết gần một năm sau đó. Em gái tôi nối nghiệp cha, sau khi tốt nghiệp ở trường sư phạm Quy Nhơn, vì hoàn cảnh gia đình được về dạy ở Nha Trang. Có lần tôi về phép, em kể cho tôi nghe về mối tình của em với một chàng sinh viên sĩ quan không quân. Em có đưa cả tấm hình ảnh cho tôi xem và hẹn sẽ giới thiệu với tôi khi chàng ta ở Mỹ trở về. Em lo lắng vì anh là người Bắc di cư, công giáo, không hiểu có khó khăn gì cho cuộc hôn nhân. Tôi bảo em yên tâm, ba tôi theo Tây học nên ông quan niệm về tôn giáo rộng rãi lắm.
Sau khi cha tôi vào trại cải tạo, căn nhà của chúng tôi bị chính quyền mới tịch thu để làm hợp tác xã mua bán. Em tôi không được tiếp tục dạy học nữa nên ra xóm bóng ở chung với cô bạn học nối khố từ ngày xưa, chắc chiêu số tiền còn dành dụm để thăm nuôi cha. Ngay sau ngày Sài Gòn mất, em có vào tìm thăm tôi và người yêu của cô. Hơn 2 tuần đi thăm hỏi khắp nơi, em tôi về nằm khóc cả mấy ngày liền. Nói với tôi là người yêu của nó đã chết mất xác ở chiến trường Long Khánh. Tôi an ủi em tôi, bảo nó về Nha Trang, cố gắng thay tôi lo lắng cho cha, chờ ngày cha và tôi trở về sum họp. Tôi vào tù hơn 6 tháng, 2 lần được phép gửi thư về nhà, vẫn không thấy em gái hồi âm. Cho mãi trước khi được chuyển ra Bắc, tôi mới nhận được thư của cô bạn thân của nó, báo tin là nó không kiếm được việc gì làm. Túng quẫn, buồn chán, nên đã uống nguyên một ống thuốc ngủ. Gia đình cô chở vào bệnh viện, nhưng không cứu được vì không tìm ra thuốc giải. Chị Trang suy nghĩ miên man và như chợt nhớ ra được điều gì. Chị bảo khi còn sống, anh Bá không đi làm vào ngày Chủ nhật. Anh đi lễ nhà thờ rồi ra mộ suốt cả ngày. Chính anh đã dành dụm tiền bạc thuê người xây lại ngôi mộ và mua phần đất dành cho mình. Khi chôn cất xong, chị tìm thấy một tập nhật ký giấu kỹ dưới đầu giường. Chị vẫn còn để trên bàn thờ. Chờ ngày giáp năm thì đốt luôn. Chị bảo tôi cùng về nhà với chị để chị trao lại cuốn nhật ký, kỷ vật duy nhất của một người cùng sống chung trong hoàn cảnh khốn cùng với cha con chị trong gần 30 năm. Và bây giờ mới biết đó là người yêu của cô em gái thương quý của tôi. Chị bảo taxi dừng lại trước một ngõ tắt phía sau ga xe lửa. Tôi trả tiền theo chị băng qua 2 con đường sắt. Đi quanh co theo mấy con hẻm thì đến nhà. Tôi xin phép thắp hương trước bàn thờ của ba chị và bá, trên một cái kệ nhỏ bằng gỗ treo trên vách. Tôi khẩn khoản xin chị nhận một số tiền để chăm sóc ngôi mộ của ông cụ, em gái tôi và bá. Một ít làm vốn buôn bán để đỡ vất vả hơn xưa. Tôi xin nhận Trang là cô em kết nghĩa, và từ nay Trang là người thân quen duy nhất của tôi, còn lại ở Nha Trang. Chia tay, tôi đi bộ về khách sạn, cầm theo cuốn nhật ký trên tay, mà cứ tưởng như mình vừa nhận một món quà quý giá của người thân gửi về, từ một cõi nào đó thật xa xăm.
Ngày 2 tháng 5. vết thương còn đau đớn và máu còn thấm đỏ qua mấy lớp bâng. Vậy mà mình bị người ta đuổi ra khỏi Tổng Y viện Cộng Hòa, trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. May mắn nhờ một ân nhân nghèo nhưng lại giàu lòng bác ái đùm bọc nuôi nấng và chăm sóc vết thương. Nhiều lần trong vực sâu tuyệt vọng, mình không muốn sống thêm một ngày nào nữa, nhưng lòng mình lúc nào cũng hướng về Chúa Kitô và xin phó thác tất cả ở nơi Ngài. Ngày 20 tháng 6. Cuối cùng thì mình quyết định trở về Nha Trang, bởi lẽ mình không còn có chỗ nào khác để trở về. Mình về đây để tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của đời mình, của những ngày mình còn có an bình. Từ ngày gặp an bình, mình nghĩ là mình đã thuộc về Nha Trang, miền Thùy Dương rạc rào thơ mộng này. Đau đớn thay, hôm nay mình chẳng phải là mình ngày trước, mà chỉ là một kẻ tật nguyền thê thảm. Mình sẽ không bao giờ gặp lại an bình, mà chỉ mong về đây để được sống với hình ảnh của nàng. Ngày 8 tháng 7. Ngày hôm nay có lẽ là ngày đau đớn nhất trong đời mình, đau đớn hơn cả cái ngày mà mình tỉnh dậy trong quân y viện và biết mình trở thành một người tàn phế. Mình lê lết khắp nơi để hỏi thăm tin tức an bình, được biết là em đã quyên sinh. An bình ơi, xin em hãy tha thứ cho anh. Trong vận cùng của một đất nước mà anh chỉ là một thằng lính hèn mọn nhỏ nhoi, làm sao có thể giữ được bầu trời Nha Trang này cho em và cho những kỷ niệm của chúng mình.
Một hồi chuông nhà thờ làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên mới biết mình đang đứng ở trước nhà thờ đá. Tôi thẫn thờ bước lên những bậc tam cấp, đến trước tượng Đức Mẹ. Tôi là người ngoại đạo, không biết phải cầu nguyện như thế nào. Tôi chắp hai tay trước ngực, kính cẩn xin Thiên Chúa Từ Bi và Đức Mẹ Maria cứu vớt linh hồn của hai người hoạn nạn, và xin cho họ được cùng phục sinh với Chúa, để tình yêu của họ mãi mãi vĩnh hằng trong một thế giới bình an, không còn hận thù. Tôi không còn ý định dời ngôi mộ em tôi về bên cạnh cha mẹ tôi. Tôi về quê, quỳ trước mộ cha mẹ để xin phép được xây lại hai ngôi mộ của em tôi và bá, chung trong một vòng thành. Không ai có quyền chia sẻ họ thêm một lần nữa, dù bây giờ chỉ còn là một thế giới vô hình. Cũng như lần trước, ngày cuối cùng tôi thuê xích lô đi một vòng dọc theo con đường Duy Tân cũ, con đường đẹp nhất của Nha Trang, những cơ sở công quyền, những dinh thự của cán bộ bây giờ được dựng lên nguy nga đồ sộ. Nhìn lá cờ màu đỏ trên mấy nóc nhà, bỗng dưng tôi lạnh toát cả người. Chẳng lẽ những thay đổi to lớn ấy mà phải xây trên xương máu, trên những đớn đau chia lìa thảm khốc của bao nhiêu thế hệ đã từng một thời góp sức tạo nên cái thành phố hiền hòa thơ mộng này. Bỗng chốc, tôi không còn nhìn thấy thành phố Nha Trang. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là một bãi tha ma dài ra vô tận. Tôi nghe trong gió văng vẳng tiếng đàn dạo bài Nha Trang, mà ngày xưa đài phát thanh Nha Trang dùng làm nhạc hiệu mở đầu.
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Người bán sách trên bãi biển Nha Trang của Phạm Tín An Ninh. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.